Hồi 12. Dạo cung Đông Hoa, lắng nghe Đông Hoa đế quân thuyết pháp. Phật sống Tế Công, giáng ngày 9 tháng 10 năm Kỷ Mùi, 1979. Thơ: Tự thế vô kỳ đảng thủ trung, nhân nhân lạc phú tẩu Tây Đông, thiên đường đại lộ nghinh nhân sĩ, địa ngục âm xâm quỷ kế thông. Dịch: Trung dung đạo sống chớ coi thường, bao kẻ đam mê chạy khắp phương, thiên đường đại lộ mời nhân sĩ, địa ngục âm u quỷ dẫn đường. Tế Phật: Diệu pháp của đạo sống ở đời là ở giữa không thiên lệch về một bên nào. Kẻ đó sẽ được mọi người hoan nghênh, không gặp oán hờn, không bị coi là thù địch. Giống như đường lớn ở cõi thiên đường, ngã nào cũng thông đạt, không hề gặp trở ngại. Kẻ tuân theo con đường trung dung, tất cả những ngã bế tắc đều dễ dàng vượt qua. Vì luôn luôn được kẻ khác tránh xa, nên nhường lối đi cho. Song nhìn lại, thấy trên đời không thiếu bọn tiểu nhân, có nhiều quỷ trước ma thuật, luôn luôn dùng kế này kế nọ để hãm hại người hiền lương trung hậu. Như thợ săn ở trong rừng, đào hầm đặt bẫy, khắp nơi hãm hại cầm thú chim rừng. Nhưng chính vì bọn quỷ kế đặt quá nhiều hầm bẫy, nên có lúc chính chúng bị sa vào bẫy tập chết uổng mạng. Cho nên tục ngữ có câu: bắt rắn bị rắn cắn, bắt cọp bị cọp ăn. Còn ta thì cho rằng, hại người thành hại mình, đó là nghĩa trong kinh sách của trời đất dạy, là chân lý muôn đời bất di bất dịch. Chương Cảm Ứng trong sách Thái Thượng có nói: họa phước không có cửa, chỉ do người tự chuốc, thiện ác quả báo như bóng theo hình. Hẳn là cũng cùng một ý như đã nói ở trên vậy. Ta có lời khuyên nhủ chúng sinh rằng, phải lo cứu giúp người thật nhiều, rồi mới mong được kẻ khác giúp lại mình. Đó là chân lý nhân quả báo ứng, chớ có khinh thị vậy. Bữa nay đã tới giờ dạo thiên đường, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh: thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Xin hỏi ân sư, bữa nay thầy đưa con đi thăm những nơi nào trên cõi thiên đường?
Tế Phật: bữa nay chúng ta dạo thăm cảnh trời Ngũ Lão. Ngũ Lão cư ngụ bên ngoài 33 tầng trời, tức là Đông Phương, Đông Hoa Đế Quân, Tây Mộc Công, Tây Phương, Tây Hoa Đế Quân, Tây Kim Mẫu, Nam Phương, Nam Hoa Đế Quân, Tây Hỏa Tinh Tử, Bắc Phương, Bắc Hoa Đế Quân, Tây Thủy Tinh Tử, Trung Ương, Trung Hoa Đế Quân, Tây Hoàng Lão. Đó là những tinh hoa nguyên linh của Nguyên Lão, là thủy tổ của ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chính khí phát xuất từ đó, rồi sau hóa sinh thành giống người, cùng muôn loài động vật thực vật, muôn loài vạn vật trong vũ trụ, đều do khí ngũ hành sinh ra, cho nên gọi là Ngũ Lão. Bữa nay mình phải mau tới cung Đông Hoa. Mới hôm nào Phụng chỉ viết thiên đường du ký, thấm thoát giờ đã tới giai đoạn 2. Gánh nặng trên vai Dương Sinh đã trải qua nhiều khổ cực gian lao, tinh thần mỏi mệt, khiến cho lắm lúc muốn ngất xỉu. Điều đó thấy rõ lắm. Nhưng nếu con một mực tâm thành, thì việc lên trời tuy rất khó, song sẽ chẳng khó.
cũng chẳng sợ gì nạn ma quỷ tới thử đạo, vì gặp quỷ không cho là quỷ, quỷ tự mất, thấy ma chẳng kinh, ma tự diệt. Muốn phổ độ chúng sinh, tất nhiên thân mình khó tránh nổi sự chà đạp. Tài năng phải được chui rèn mới mong sáng chói, trời giúp đường lối, chỉ cần gắn gỏi mà thôi. Đã tới cùng đồng hoa, Dương Sinh xuống đài sen.
Dương Sinh, phong cảnh tươi sáng biết bao, khắp nơi cây cối xum xuê đủ các loại kỳ hoa dị thảo. Trong ao sen đua nở, cá vàng bơi lội, không nhiễm một hạt bụi nhơ, quả là thế giới đào nguyên. Cung điện lớn phía trước, trên đài ba chữ Đông Hoa Cung, nhìn nguy nga tráng lệ, khiến người ta phải kính nể.
Tế Phật, Dương Sinh chuẩn bị ra mắt Đông Hoa Đế Quân.
Dương Sinh, cảnh thiên này khiến lòng người yên tĩnh như mặt nước lắng trong, quên hẳn tất cả sự ồn ào ở cõi thế gian tây bộ quấy rầy. Các tiên đồng nhẫn nhơ vui đùa, vẻ thiên chân không lo lắng sung sướng biết là bao nhiêu. Vào trong điện thấy một vị tiên già ngự giữa điện, gặp luồng ánh sáng lung linh, cảm giác tâm thần thư thái cùng thoải mái. Đệ tử Thánh Bút Dương Sinh, phụng chỉ viết sách, bữa nay theo thầy tới cung Đông Hoa, kính xin Đông Hoa Đế Quân chỉ giáo cho.
Đông Hoa Đế Quân, Dương Sinh hãy đứng lên. Quý Thánh Hiền Đường phát huy truyền bá văn hóa Đông Phương, khuyên răn được người đời nhiều không kể hết. Công đức quá là vô lượng. Dân chúng trên đảo quý Đài Loan được hưởng nhiều ân phước, sống đời tự do, tôn giáo phát triển, khắp nơi thảy đều thay trời mở các thánh đường truyền dạy điều thiện. Lần này Dương Sinh lại được trời nhìn tới, bàn sắc chỉ viết sách Du Ký, quyển thứ hai, để phổ hóa chúng sinh. Thật quá là vinh hạnh! Văn hóa Trung Hoa cũng thuộc tinh thần văn hóa Đông Phương. Tôi lại cai quản linh khí toàn cõi Á Đông. Cảm thấy trách nhiệm quá nặng nề, mà đường đi tới lại quá xa xôi.
Dương Sinh, tinh hoa Đông Phương do Ngài Mộc Công khai sáng, kính xin Đức Đế Quân giảng giải rõ cho.
Đế Quân, Ngũ Lão có năm đất, phương Đông nhân ái, phương Tây nghĩa khí, trung ương tính tâm, phương Nam lễ giáo, phương Bắc trí tuệ. Hóa thành ngũ thường của nhân loại là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Phương Đông giáp ức, mộc này, đã trải qua vô số sự hỗn độn ban đầu, nên đã thành lão mộc đầu, còn gọi là mộc công. Mặt trời mọc phương Đông, gọi là Thái Dương. Ánh sáng mặt trời tỏa chiếu, thế giới sáng sủa, cho nên mặt trời mọc là sinh, mặt trời lặn là tử. Thần tạng gan của nhân loại trên trái đất do tôi cai quản, nếu gan hư, cày khô, ắt sinh mệnh tiêu tan. Chúng sinh hàng ngày chạy đông chạy tây, lao khổ quá độ, cuối cùng từ đông trở qua tây. Sinh ở Đông mà tử ở Tây, cho nên có câu nói, quy Tây hoặc quy Tây Thiên, tất về phương Tây, về trời Tây được biểu thị bằng hình ảnh mặt trời lặn phương Tây.
Dương Sinh, kính xin Đức Mộc Công kể lại tiểu sử của Ngài.
Đế Quân, tôi do tam thanh hóa thành, lấy mộc để sống, cây cối mọc thành rừng ở chốn thế gian, đều do tôi hóa thân, như tre làm đũa,
gỗ làm bàn ghế, giường nằm, củi đun, thậm chí đến cả cây bút dán cơ, các pho tượng thần thánh, thấy đều làm bằng gỗ do khí đồng hoa hóa thành. Và người phương Đông đã đem sử dụng, thật là rộng rãi. Nhưng vì hiện tại kim mẫu một mực ngay thẳng, phổ độ các nguyên linh, thêm có phương Tây giúp đỡ, muôn vật ở thế gian đi vào kỷ nguyên thế giới kim ngân, như luyện kim, như đồng hồ, giường tủ, bàn ghế, bút viết, nĩa muỗng, chén đũa, nhà cửa, tàu bè, xe cộ, máy bay, đều chế bằng kim loại. Coi kim loại là quý giá. Nhân loại đã từ đời sống thiên nhiên tiến lên đời sống kỹ nghệ máy móc Tây phương. Hình ảnh mộc công dần dần bị lu mờ, chìm vào quên lãng. Tại các đô thị, phần đông không còn cây lớn, chỉ thấy trồng nhiều cây nhỏ trong các chậu mà thôi. Do đó đời sống đã trở thành khô khan cằn cỗi. Mỗi khi gặp được ngày nghỉ, dân chúng ùn kéo nhau ra ngoài thành phố, tìm kiếm mộc công, để hưởng thụ cảnh tươi mát sáng sủa của đại tự nhiên. Mộc công tức là khí sớm mai, khí tinh khiết, có thể so sánh với khí trong lành của mùa xuân. Chỉ tiếc rằng, người đời quá đắm chìm trong cảnh tựu sắc của cải, khiến gốc đạo của cây cối khô cằn rửa nát, khí của cây cối đã mất, nên người đời mắc các chứng bệnh thuộc về ngũ tạng càng ngày càng nhiều. Dương sinh. Đức nhân của mộc công quả lớn lao vô cùng, chẳng rõ chúng sinh làm cách nào học tập được mộc đức để mà tu đạo đây. Đế quân. Vì mong cứu độ chúng sinh dưới gầm trời, ta nay đặc biệt chỉ phép tu hành như sau. Mọi người đều sinh ra từ khí ngũ hành, song vì chìm đắm trong cõi phàm trần, tinh thần hao phí quá nhiều, khiến cho ngũ khí chẳng thể nào triều nguyên nổi, cuối cùng không trở về được nguồn cội, đem khí nguồn gốc ném vào ngũ thể, khiến cho tan loãng, tiên thể thuần chân biến thành thân xác què cục, linh khí thất tán, vô phương, trở về chỗ đứng ban đầu. Tôi nay đặc biệt lấy khí nhân đức của ngũ lão, ban phát cho chúng sinh, để cứu độ họ. Một La Mã. Giáp ức đông phương thuộc mộc ở trên trời, gọi là nguyên, tức nguồn cội. Ngũ sắc thuộc thanh, tức xanh. Ở dưới đất bốn mùa thuộc xuân. Thanh đế tức vua xanh hóa sinh xuống cõi thế gian là phục thi. Nhân luân ngũ thường thuộc nhân, nhân thân chủ về can và gân, ngũ giới chủ về giết chóc. Hai La Mã, nguyên nhân tán loạn mộc tí, sở dĩ biết được như trên là vì. Một, mộc, xưa nhà tre nhà gỗ. Nay thay bằng cốt sắt xi măng, nhà lầu cao ốc, sắt đá cứng cỏi vô tình không bằng cây rừng, rất giàu sức sống. Dậu tre thay rào sắt, có thể ngăn cản được sức tấn công từ ngoài vào, song lại tự giam mình ở chính giữa, vì sống ở trong phòng bọc thép trên lầu cao, cơ hội tiếp xúc với ánh mặt trời giảm thiểu, cho nên mộc khí mất đi. 2. Nguyên. Nguyên là cội, là nguồn, là sự tròn trịa. Ngũ thường của trời là nguyên hanh lợi trinh càn, thì nguyên là cội nguồn của muôn gốc, như nguyên đán, ngày đầu năm, nguyên thủy, lúc ban sơ, nguyên bản, gốc ban đầu. Người đời nay yêu thích hư vinh, chẳng chuộng gốc, chuyên đầu cơ để tính chuyện thủ lợi, kinh doanh không phải bỏ vốn mà mong kiếm lời nhiều. Ký chi phiếu không tiền bảo chứng, thiếu tiền liền tính chuyện mang trá,
có tiền tính chuyện lợi dụng, chôn vùi bản tính. Có lắm kẻ chẳng lo giữ gìn chân tính tình, sửa soạn son phấn áo quần cho đẹp mắt, chế tạo thuốc giả, đánh tráo ruột giữ nguyên vỏ, không khí nước bị ô nhiễm, chẳng thể phục hồi được nguồn cội trong sáng mát mẻ, cho nên nguyên khí bị mất đi. 3. Xuân. Tất, tanh, gân. Mùa xuân là mùa đầu của bốn mùa, ngũ sắc thuộc về màu xanh. Trong cơ thể con người, thuộc về gan, và tiết xuân gân giãn, vạn vật sinh trưởng mạnh mẽ, vận hành có thứ tự theo thiên đạo, cho nên không thể coi bốn mùa đều là xuân, mà phải chia ra làm bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, bày ra cảnh thay phụ đổi mới dưới gầm trời. Người đời nay xuân tình phát triển mạnh mẽ, nên dục tính sớm nảy nở, chưa lớn đã bẻ, chưa chín đã ăn. Dễ lớn nhưng mau tàn, cho nên tuổi thanh xuân sớm đứt đoạn, chưa già đã suy yếu, toàn thân gân xương đau nhức, như mặt trời vừa mọc phương đông đã vội chìm về phương tây, gió mùa đông thổi tới, khí lạnh tràn về. Người phản bội ý trời, ắt gân cốt suy đồi già nua, huyết quản tắc nghẽn, tay chân rã rời mỏi mệt, đều là do gió xuân mất khí nhập vào thân. 4. Đức nhân, tức giới sát. Ngũ thường gồm nhân nghĩa lệ trí tính, ngũ giới gồm chém giết, trộm cướp, dâm dục, bậy bạ, rượu chè. Đông phương thuộc nhân đức nên giới sát, chỉ có những kẻ bất nhân mới ham chém giết. Trời vốn hiếu sinh kiên cự sát sinh, người và vật đều tiếc mạng sống mà tàu khỏi chết, như bầy kiến nhỏ bị lăn xuống nước. Như bầy kiến nhỏ bị lăn xuống nước mà vẫn cố giành nhau ngoi lên bờ, huống mạng sống của con người chẳng có quan hệ với trời sao? Phàm những kẻ dùng dao, bút, miệng lưỡi sát hại kẻ nhân đức, hoặc gài bẫy hại người hiền lương, đều là phi nhân thất đức. Sát khí thịnh mà nhân khí ức, cây cối gặp sự chém giết, cành đức khô héo, kẻ nhân đức thì sống thọ. Kẻ bạo ngược thì chết yểu, giận làm thương tổn tới gan, y học đã chứng minh điều này. Sở dĩ người đời ham chém giết, khiến cho mộc khí tiêu tan, chẳng sống được lâu, như một kẻ phạm tội giết người, trước sau cũng bị hình phạt xử tử. Chặt cành cây kẻ khác đang trèo, sẽ có lúc bị kẻ khác chặt cành mình đang leo. Hành động bất nhân gặp quả báo bất nhân, chẳng chút sai lệch. Trên đây là nguyên lý tương sinh tương khắc của thuật tu tập mộc đức. Chúng sinh nếu như giữ được tâm quý trọng sự sống, ắt sẽ được sống lâu. Còn hành động bạo ngược, ắt tự chôn. Cái lý của sự tu đạo đều nằm trong lẽ này. Hợp đạo thì nên, thất đạo ắt bại, chúng sinh phải giác ngộ điều đó. Dương sinh. Cảm tạ Mộc Công đã phân tích rõ nhiều khía cạnh của chân lý để giáo hóa chúng sinh. Đế quân. Tôi hướng dẫn Dương Thiện Sinh đi quan sát thắng cảnh Đông Hoa, để thấy rõ sự ảo diệu của tạo hóa. Dương Sinh. Cảm tạ đế quân đã ban ân phước cơ duyên may mắn. Đế quân. Mời đi theo tôi. Hai vị hãy nhìn khu vườn rộng mênh mông kia. Nào như cây cối, tre trúc, hoa cỏ, dược thảo, rau đậu, vân vân. Dương Sinh. Khu vườn đó giống hệt một khu nông trường rộng lớn trồng đủ loại. Nào như các thứ cây ăn trái, các loại lúa mạch, lúa mì, lúa nước, mơn mởn nõn nà, cả một thế giới xanh tươi. Tế Phật. Màu sắc của thứ nào thứ đó đều tỏa ra một sức sống mãnh liệt. Phong cảnh Đồng Hoa quá là quá trù phú, tốt tươi, xứng đáng là vị chúa tể cai quản về thực phẩm để nuôi sống trần gian. Các loại lúa và rau là lương thực của loài người, dược thảo là để chữa lành bệnh nhân loại. Hiện thời Đồng Hoa ưng ban thật quá nhiều thứ. đế quân.
Các loại lúa và rau là thực phẩm cơ bản để nuôi sống nhân loại. Tôi đã tưới linh khí xuống để cho các thứ đó sinh sản lớn lên, cung ứng cho người đời dùng làm vật thực, cần thiết cho lục phủ ngũ tạng. Các loại thực vật này lúc lớn lên sẽ hy sinh tính mệnh nhỏ bé của mình để cung cấp thức ăn cho nhân loại. Chúng đã tập trung sinh mệnh để làm thành thánh mệnh, tức đại mệnh của loài người cùng loài vật. Đó chính là tinh thần chí công vô tư. Trời ban vật thực để duy trì sự sống của con người. Vậy mà con người hết ngày này qua tháng khác, báo đáp lại bằng hết tội ác nọ đến tội ác kia, thì quả là chẳng xứng đáng chút nào. Một hạt lúa lúc sống biến hóa thành hạt gạo trắng, khi chết nuôi sống biết bao sinh mệnh. Do đó có thể nói, một hạt ốc chết đi, tức là chỉ thoát xác, gửi hồn sống qua nơi thể xác khác, gọi là tử. Song thật ra vẫn sống, mặc dù chẳng thấy có vẻ thiết thực chút nào. Như một kẻ già nua chết đi, kỳ thực thì người đó chẳng hề chết. Bởi vì khi những hài nhi trai gái chào đời, chính là lúc đời sống mới của họ lại tiếp tục tái sinh. Đó chính là thể xác, tuy chết đi, song tinh thần còn lưu lại thế gian. Tính linh họ sau khi thoát ly xác thịt, trở lại cõi trời sống tiêu dao, như bữa nay Dương Sinh đã nhìn thấy. Sự sinh hoạt nơi này hoàn toàn sống động, đẹp đẽ. Do đó, muốn được hưởng phúc sung sướng như thế này, hẳn là lúc sống ở dương gian, phải lo tu sửa. Người đời đều có chân bản tính này, hôm nay đặc biệt trình bày về phương pháp, làm cách nào đạt được công trình ấy. Xin hãy đọc cách thức chỉ dẫn dưới đây. 1. Đông hoa là sinh mệnh lúc sớm mai, từ đông phương phát khởi lên, người ta ai mà chẳng theo đó tỉnh dậy rời khỏi giường. Nếu như lại tiếp tục nằm xuống, thì chẳng thể hưởng đặng khí ban mai trong lành, mà toàn hít thở tử khí trần trượt. Vậy vậy nếu lìa bỏ đông hoa, thì càng tiến tới, sẽ càng xa lìa. 2. Ánh sáng huy hoàng của đông hoa tỏa chiếu khắp trần gian, chẳng chiếu riêng ai, vậy liệu ta có hấp thụ được chút nào nơi buồng phổi, trái tim không? 3. Kẻ khác thăng quan, phát tài, tiến bộ, còn ta liệu đã gột sạch được tâm oán hận cùng mắt đục ngầu để khỏi còn ý định đạp đổ các kẻ vừa kể ở trên không? Những tia gân máu đỏ tía đầy sát khí, biểu lộ lòng ghen ghét, muốn hãm hại kẻ khác, như thế là đoạn tuyệt với linh khí sống động cơ bản, cản trở sự giúp đỡ lẫn nhau để cùng tồn tại, ly khai hẳn với linh khí của đông hoa, giàu có và bất diệt. 4. Tâm dạ dối là chỗ không ai nhìn thấy, nên được kêu là phòng tối. Bình thường những nơi đó, sự tình chẳng thể làm cách nào cho sáng tỏ. Nên khi gặp khốn đốn, sẽ chẳng ai cứu nổi. Cây trồng trong phòng tối không có ánh sáng, là bởi vì nó đã đoạn tuyệt với linh khí đông hoa. 5. Liệu có được sinh khí mãi không? Giận sẽ làm hại gan, khí giận dữ như cuồng phong bạo vũ, sẽ tàn phá hoa cỏ cây cối, lá rụng tơi bời, khiến cho huyết khí đảo lộn, thần khí thác loạn. Sẽ chết non, chẳng thể sống thọ được, đã phá hủy mất gió hiền, nắng đẹp, cùng sự hân hoan đón mừng linh khí đông hoa, nồng nàn thấm đượm. 6. Luôn gần gũi rừng cây đại tự nhiên, để hít thở không khí trong lành, ăn rau trái tươi, hàng ngày tắm ánh nắng mặt trời, thoải mái tự nhiên, thanh tĩnh không nhiễm trần trượt. Khiến tâm thần thêm sáng suốt khỏe mạnh, linh khí đông hoa tràn ngập,
có thể sẽ giữ mãi được vẻ thanh xuân tươi thắm. Trên đây là 6 quy tắc, nếu như ai tuân theo được, ắt hẳn chẳng cần tu đạo lớn, hành đức lớn, tự nhiên tương hợp làm một với đạo lớn Đông Hoa. Sau khi chết, sẽ cùng linh khí giao tiếp, phơi phới bay thẳng về cõi trời vô cực, cùng ta sum vầy, thành tựu được đại đạo vô thượng. Người đời tu đạo chẳng có con đường nào là con đường tắt, để có thể bảo trì nổi ánh sáng thanh xuân của tâm cảnh, tự nhiên là tâm trẻ thơ con đỏ. Một khi đã hấp thụ được đầy đủ linh khí Đông Hoa, chắc chắn sẽ trở thành vị Đông Hoa đế quân, mộc công lão nhân vậy. Khi mặt trời mọc ở phương Đông, vạn vật thức tỉnh, khôi phục lại nguyên khí, cây cỏ đua mọc tốt tươi, hân hoan đón mừng sự vinh hiển. Cho nên, phương Đông là chốn khởi đầu cho sự sinh tồn của vạn vật. Người đời lo tính toán cách kiếm ra tiền, sớm tính chiều tính, nhưng để cho sự tính toán được sáng suốt, hẳn là chỉ vào lúc ban mai. Cây cối sinh trưởng thời tiết thích hợp, nhất là vào mùa xuân, cho nên có thể coi trong một năm, thời vận tốt nhất là mùa xuân. Kẻ tu đạo phải học tinh thần Đông Hoa, thì sự tu luyện mới sớm đạt thành. Cây xanh hít khí trời hút khí đất, còn cây khô lìa trời bỏ đất, từ cây sống biến thành cây chết, cho nên con người cũng vậy, đứng được thì làm người, gãy đổ thì làm quỷ. Chúng sinh có thể nhìn rõ cảnh sụp đổ của đời người lúc vận số tới hồi kết thúc, do đó còn phải lo ngưng hành động, lập công, lập đức, giống như cây sinh cành nảy đốt, mọc đầy rừng đạo. 10 năm trồng cây, cây trăm năm kẻ sao được hưởng bóng mát, tạo được phúc cho nhiều người để tránh cảnh xương khô, thịt nát, giống như cây mục chẳng dùng được việc chi, và cây khi đã khô, muốn sống lại, e rằng cũng khó khăn lắm lắm. Xin lưu lại dưới đây 10 bài thơ đạo, để gửi gắm ý trên, mong người đời xem đó mà giác ngộ. Một La Mã. Âm dương động tĩnh bất năng thôi, uổng phí tinh thần cứ vọng phi. Đạo tại mục tiền đa tự đạt, châu tàn phúc nội hiểu nhân tri. Nhan cư lậu hạng tâm thường lạc, phấn xứ thâm sơn chí bất di. Thiên hạ hồn nhiên vô nhị lý, cưỡng phân tôn giáo chuyển chi ly. Dịch: âm dương động tĩnh mãi không thôi, thần trí tiêu hao uổng cuộc đời. Đạo ở bên mình thành cách biệt, ngọc nằm trong bụng tưởng xa vời. Ngủ nơi ngõ hẹp lòng không động, dạo chốn núi sâu dạ chẳng dời. Cõi thế vốn hòa cùng một lẽ, chia lìa tôn giáo mới phân hai. Hai La Mã. Bất cùng phụ mẫu vì sinh thân, khước khứ mê tu phụ khổ tân. Bế mục tồn tư giai thị vọng, tự tâm khô tọa tận phi chân. Yêu tri động tĩnh tham thiên địa, tu thức phù trầm định chủ tân. Tính mệnh hỗn nhiên thành nhất tiến, thử thời vô ngã diệt vô nhân. Dịch: nguy khốn mẹ cha cũng ráng sinh, bởi mê tu đạo cực thân hình. Nệ tình nhắm mắt càng tâm tối, chấp trí ngồi thiền chẳng tỏ minh. Động tĩnh đức trời cần hội họp, nổi chìm chủ khách phải tường tinh. Hỗn mang tính mệnh chung cùng khối, khi ấy không phân bạn với mình. Ba La Mã. Thân tâm thế sự tứ hư danh, đa thiểu mê nhân bị hệ canh. Họa hoạn chỉ nhân quyền lợi đắc, luân hồi đô vị ái duyên sinh. an tâm tuyệt tích tòng thân động, tự thế vong cơ nhiệm sự canh, túc cảnh ngộ duyên thường ủy thuận, mệnh cơ vĩnh cố tính viên minh. Dịch: thân tâm thế sự bốn hư danh, bao kẻ lầm mê đã cố giành. Hoạn nạn đều do quyền với lợi, luân hồi đều bởi dục và tình. Lắng tâm để tránh thân dao động, tỉnh trí hầu mong đạo đạt thành. Hợp cảnh hợp duyên nên mọi việc, vận may vĩnh viễn hưởng quang vinh. Bốn La Mã: tiên thiên diệu lý bản vô ngôn, cử khẩu tài khai thuộc hậu thiên, học giả phân nhiên thành dị kiến, bất cùng phụ mẫu vị sinh tiền. Dịch: tiên thiên diệu lý vốn không lời, miệng lưỡi ba hoa phản ý trời, hành giả nếu như còn chấp trước, chẳng cùng cha mẹ sống trên đời. Năm La Mã: thần ái sinh nhân nhân tổn thần, lao tâm khí phí tán kỳ thân, thống tai thế thượng giai như thử, đạt đạo thông thần hữu kỷ nhân. Dịch: thần mến sinh người, người hại thần, lao tâm tổn khí mệt cho thân, thương thay hầu hết đều như vậy, ai kẻ đạo thông ở cõi trần. Sáu La Mã: vị thất chân không mạc huyết không, chấp không dị thất chủ nhân ông, dục tri không lý chân tiêu tức, tận tại hồng mông vị phán trung. Dịch: chữa ngộ chân không chớ nói không, chấp không dễ mất chủ nhân ông, hư không chân lý xa vời vợi, vào lúc đức trời chữa mở mang. Bảy La Mã: học đạo yêu tri sinh tử sự, bức tri sinh tử mạng cầu tiên, năng tri sinh xứ phương tri tử, thứ trụ vô cầu nhậm tự nhiên. Dịch: học đạo phải rành lẽ tự sinh, chớ cầu tiên thánh nếu chưa rành. Hiểu rành được lẽ sinh cùng tử, trói buộc cởi xong đạo đạt thành. Tám La Mã: doanh doanh viện lý chư nghi cương, niệm niệm năng khai chúng diệu môn, thức phá vọng duyên vô chấp tướng, hiệu nhiên tâm cảnh bất tằng hôn. Dịch: vùng vẫy lìa xa mọi buộc ràng, cửa huyền hai cánh phá tan hoang, đức duyên thức mở không mê chấp, tâm cảnh sáng trưng ánh đạo vàng. Chín La Mã: tu hành yêu thức chủ nhân ông, bức thứ tu hành tận lạc không, năng ngộ chân thường phương đắc đạo, xuất ly tam giới hiện thần thông. Dịch: tu hành phải biết chủ nhân ông, chẳng biết tu hành hẳn uổng công, không ngộ chân thường không đắc đạo, ta rời tam giới hiện thần thông. Mười La Mã: đã phá hồng mông thiếu, đô vô Phật giữ tiên, tức phi tâm ngoại diệu, bất thị khẩu đầu thiền, tận nhật ưu du quá, thông diêu tự tại miên, ủy thân tìm tuyệt cảnh, vạn sự phó chi thiên. Dịch: hồng mông phá lũng lỗ, không Phật cũng không tiên, tâm tức tâm minh diệu, miệng là miệng chánh thiền, trọn ngày lo lắng biến, suốt tối ngủ nghe yên, cảnh tuyệt gửi thân xác, mặt trời mọi việc quên. Người đời nếu muốn được ta tiếp khí linh, trước hết phải bình tâm tịnh khí, vì tâm lưu giữ khí để ban phát cho thân cùng khắp chốn, do đó có lời tụng như sau. Đông Thiên Cửu Môn. Chính cửa Đông Thiên, trung hữu Thủy Hoàng, giữa có Thủy Hoàng, xuất nhập Tam Thanh, ra vào Tam Thanh, ngao yến hoa phòng, mở tiệc hoa đăng, an trứng linh ngục, ngục thiên yên ổn, dịch vân hân mang, mây trải mênh mông, thượng nhiễu thanh hà, phủ kính sông xanh, cửu thiên vạn trọng, chính trời chất nặng, tham giá phủ liễn, te nhẹ chuyên chở, thập nhị phi long, bay rợp bóng rồng, tả thị thanh yêu, trái có trẻ hầu, hữu vệ thần đồng, phải có trẻ trong, bả chất giảng tịch, mang theo sổ sách, thanh trác ngọc văn, cùng thẻ vua phong, hạch định tiên danh, xét định tính danh. Liệt ngôn thượng cung, những điều thưa trình, kim nhật đệ tử, bữa nay đệ tử, thỉnh trần sở ngôn, xin đọc rõ ràng. Thân bội xích thư, tách rõ thân mang, danh tham đế đường, trình vua họ tên, nguyện thần nguyện tiên, mong thần mong tiên, thanh lục bộ trung, ra sổ rõ ràng, thượng hồi linh giá, te tiên trở lại, lai giáng ngã phòng, phòng tôi ở chung, nhị khí hỗn hợp, hai khí hòa hợp, hóa hình anh mông, hình hóa sáng trong, an trị can phủ, trị an tạng phủ, chiêu trí hoa quang, phát huy điển quang, linh huy lưu quán, anh linh tràn ngập, diện sinh kim dung, mặt lộ ánh vàng, tòa chí tự nhiên, ngồi được tự nhiên, thần minh giao thông, thần minh suốt thông, thiên địa vô cùng, trời đất không cùng, thân đắc trường sinh, thân được trường sinh. Bài chú linh thiêng trên đây, nếu như kiên trì tụng niệm, tâm hồn ắt trong sáng không bị ô nhiễm, luôn luôn thanh tịnh, yên vui. Dương sinh. Xin hỏi Đức Mộc Tông, Ngài và Đức Tam Thanh có quan hệ thế nào? Đế quân. Giáo chủ Tam Thanh với Ngũ Lão Đế quân, có nguồn gốc sâu xa. Tam Thanh thành Tam Hoàng, Ngũ Lão hóa thành Ngũ Đế. Thái Thượng Lão quân lại là nguyên linh của tôi, rồi tôi lại biến hóa, mà giáng sinh, tuấn phàm làm lão tử, khai mở tôn giáo của Đông Phương, cho nên còn gọi là Đông Hoa giáo chủ. Song người đời chỉ rõ là lão quân hóa sinh làm lão tử. Đó là nguyên nhân Ngũ Lão hóa thành Ngũ giáo. Trung Hoa còn gọi là Trung Thổ hoặc Đông Thổ. Tôi hóa làm Phục Hy, là một đế trong Ngũ Đế. Vì là nguồn gốc của đạo thống, nên còn gọi là Thanh Đế. Hoàng Lão hóa thành Hoàng Đế. Do đó, nói đến văn hóa Đông Phương, ác phải lấy thuyết Hoàng Lão làm căn nguyên. Bởi vậy Trung Thổ với Đông Thổ có quan hệ rất gần gũi. Tế Phật. Kính lạy Đức Hậu Mộc Tông, bữa nay đã mất nhiều thời giờ, bữa khác lại tế xin Đức Mộc Tông chỉ giáo thêm cho. Dương sinh. Bữa nay đệ tử theo thầy tới đây, cảm tạ Đông Hoa Đế quân đã tận tình chỉ giáo, nếu như có điều chi thất lễ, kính mong Đức Đế quân rộng lượng tha thứ, xin cáo từ. Đế quân. Kính tiễn hai vị trở lại thánh hiền đường. Tế Phật. Dương sinh lên đài sen, chuẩn bị trở về thánh hiền đường. Dương sinh. Thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật. Đã tới thánh hiền đường, Dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
Lời ông Tám giảng. Cái đạo mà các bạn hành hằng ngày đó, nhiều khi thấy không có bao nhiêu chuyện, chỉ có soi hồn pháp luân thiền định, mà nó cứ đổ thừa là cái pháp này là của ông Tám. Pháp của nó mà nó làm cho nó thông, mà nó chưa thông, nó cứ đổ thừa của ông Tám. Khi mà mình coi thường pháp rồi, mình gặp bao kẻ đam mê chạy khắp phương, chạy tùm lum hết trọi. Thiên đường đại lộ mời nhân sĩ, mình ráng tu để đi lên, thầm tu thầm tiến, đạt được tâm pháp, phải giữ tâm tu tiến để nhập thiên đường đại lộ để đi. Nhưng ở địa ngục âm u quỷ dẫn đường, bày cái này cái kia cái nọ là chỉ quỷ dẫn đường mà thôi, không có tiến được. Những lời chí lý của ông Tế Công mà nói ra, luôn luôn mình tu phải giữ trung dung để thăng hoa, chứ không phải ôm bên này bỏ bên nọ, đã kích bên này đã kích bên kia, không làm được cái gì hết, rốt cuộc là tự hại mình mà thôi, làm cho cái hồ nó không có phẳng lặng, nước nó không có trong, mất tịnh thì cái phẩm giá mình lần lần sẽ mất đi. Cho nên, nhiều người ở thế gian mang cái nguyên lý của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mà nói đến kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mà nó không biết là cái gì. Kim là hành phổi, mộc, chất cây, nó chạy về đó, mộc là hàng gan, còn xanh, nó mới trở về đó. Thủy là thận, là nó chứa nước, hỏa là do tâm, thổ là do tỳ. Đó, cho nên, năm cái bộ phận đó mình nắm ở trong cơ thể, mà tu, không có am hiểu, mà không có am hiểu năm cái bộ phận đó, nó khó tiếng lắm. Cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó thanh nhẹ rồi, tới đó nó tự giác ngộ cái nguyên lý của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trước hết. Rồi cái cơ tạng này, mình đang điều khiển, mà những màu sắc đó nó sẽ biến hóa tới vô cùng. Rồi cái khả năng đó cũng vô cùng, nó đang biểu diễn lại ở trước mắt chúng ta, như là hoa quả vạn vật, là vật chất chế tạo tiến hóa, nó cũng nằm trong kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mà thôi. Không ngoài cái đó, thiếu một món là không có sản xuất được cái gì hết trọi, mà chính chúng ta đang nắm cái huyền cơ đó mà cũng không thấy. Nói đến kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mà rồi bỏ ngoài tai, thấy không? Không thấy. Không thấy cái phổi mình, không thấy cái gan mình, không thấy cái bao tử mình đang làm việc, cũng như cái vũ trụ này mà không biết. Cho nên mê muội thị phi hướng ngoại, lo chuyện bề ngoài, mà chuyện căn bản bên trong không chịu lo, rồi hướng bên ngoài, rồi cái tâm tôi. Ồ, cái tâm tôi thấy tôi yêu mọi người, rồi nói, chà, tôi gặp tâm pháp rồi. Không phải vậy, nguyên năng của mình không hiểu, làm sao biết được giá trị của tâm pháp, cho nên các bạn tu đây. Rồi lần lần, ráng thiền trụ đó, nó bật ra rồi, thấy rõ ràng. Trước hết, nó phải học cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, rồi đưa tới cái kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Từ đó nó soi sáng lần lần, các bạn mới thấy sung sướng, hạnh phúc. Con người mà hiểu được là mới thấy hạnh phúc, mà không hiểu là không bao giờ thấy hạnh phúc. Phải hiểu, như các bạn bước vào đây, tu đạo rồi, các bạn hiểu, hiểu như cha nói thương yêu, thầy nói thương yêu, mà khi các bạn thấm thía vào sự thương yêu, thì các bạn mới hiểu, à, cái cơ năng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ của tôi, nó đang phục vụ cho tôi, Nó đang làm việc liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, mà dưới quyền điều khiển của tôi. Rồi tôi mới tìm ra, ai mới tạo ra cái đó, té ra, đứng gia lành, nghĩa là vô hình, vô tướng, vô cực, sáng suốt, chiếu hóa mà hỗ trợ cho chúng ta, bất cứ giờ phút khắc nào, mà chúng ta là người phản bội mà thôi. Lúc đó ta nghiền ngẫm rồi, chúng ta mới thấy, sự thương yêu của chúng ta thấp hèn quá. Yêu vợ, yêu con, yêu trong ích kỷ, mà không yêu nhân loại, mà không yêu toàn thể càn khôn vũ trụ. Cái trí tuệ quá thấp hèn, nhìn nhận tội lỗi mà không học thêm, mà khai mở ra, uổng một kiếp người vô cùng. Mấy chục tuổi rồi, mà cái gì cũng không hiểu hết, tiếc thiệt tiếc. Nếu tôi biết cái pháp này sớm, tôi tu sớm, thì tôi được biết bao nhiêu. Nhưng mà cố gắng hơn là không có. Cố gắng đi, lo tu đi. Rồi sẽ thấy trọn vẹn trong ta, chứ không có ở ngoài. Và cũng không xin ai. Nó đã có sẵn hết trọi rồi. Bài vở sách đầy đủ để chúng ta học. Mà không chịu học, thì tự mình lạc vào cảnh bơ vơ và không tiến. Cứ nói tôi hay, nói tôi giỏi, mà giỏi chỗ nào? Hay chỗ nào đâu, mà còn cái sợ chết à? Hay làm sao còn sợ chết? Chưa quán thông, chưa hiểu rõ, chưa biết nguyên lý của càn khôn vũ trụ, mà vẫn còn tâm tối và bơ vơ. Thần trí tiêu hao, uổng cuộc đời ghê lắm. Dâm dục nó mới tiêu hao cái đó. Cái trí mình còn chắc ngồi thiền, không có thể nào mà sáng đâu. Cho nên, cái tâm của chúng ta không nên trói buộc bất cứ một chuyện gì. Cái gì nghe qua rồi cũng thả lỏng và tự sử dụng phần sáng suốt của chính mình để tiến hóa. Lời giảng chung. Chúng ta đọc đến đây, chúng ta đã thấy rõ rằng, chúng ta đã có thiền viện, rằng tất cả những cây cối xanh tươi tốt đẹp, bề trên đã dụng ý hướng độ tâm linh để học đạo, vừa có pháp, vừa gần mộc công, để có cơ hội thức tâm. Cho nên các bạn nghe qua đây, rồi sẽ nghe đi nghe lại, có gì thắc mắc, chúng ta phải đóng góp, phải hỏi, rồi chúng ta mới áp dụng đúng trong đời sống của chúng ta. Có đầy đủ mọi thứ hỗ trợ cho chúng ta tiến hóa. Mà chính chúng ta, vì tâm tối bận rộn, ngu si, lười biếng, thành ra tự xa hết tất cả những sự tự nhiên và siêu nhiên. Càng đọc Thiên Đường Du Ký, thì càng thấy rõ, tất cả vạn linh đang hỗ trợ cho chúng sanh tiến hóa, mà chúng sanh đang cũng là hỗ trợ cho vạn linh đồng tiến chung, trong một cái vũ trụ quân bình cởi mở và thanh nhẹ. Cho nên, người tu lúc nào cũng phải gần những cái rừng xanh để có sự sống, mà trong sự sống đó là hoàn toàn để học đạo, chứ không phải sự sống chơi giỡn như thế tục và tạo sự tiêu hao và tự hủy do chính mình. Hôm qua, các bạn đã học không ít về một cái lề lối trao đổi từ tâm thức cho đến lý luận để tìm ra những sự sai trái của chính mình. Mà ăn năn hối cải trong một tinh thần nhẫn nhục, nhẫn hòa, học hỏi, để tự tu, tự tiến. Trong đó các bạn không nhiều thì ít, cũng đã thu lượm được và biết rõ rằng, tại sao ta đến đây để học những gì khác hơn ở gia đình, khác hơn trong cuộc đời đã qua, khác hơn trong đường lối tu học đã qua. Bây giờ tự ta phải chiêm nghiệm. Ta phải tự hiểu, trong nội tâm của ta có gì? Có tâm, có tánh, luật trời có trước, người đời có tánh, tánh người sái quấy, mê chấp, sống cao, ngạo mạn. Cho nên, đời phải đặt ra cái luật, để cho nó điều hòa. Luật đời có sao luật trời, mà luật đời do đâu tạo ra? do tánh, tánh tham sân si hỷ nộ ái ố dục phá quấy. Cho nên phải đặt luật ra để làm cho nó điều hòa và dẫn dắt cho nó tiến hóa. Từ lúc đầu là do tánh mà thôi. Càng ngày càng bày ra chuyện thì càng ra luật, mà đó cũng là luật trung hòa để dẫn tiến, mà luật trời đã có sẵn. Khi các bạn giáng lâm xuống thế gian, đã ôm luật trời rõ ràng, có đầu mình tay chân đầy đủ, không thiếu gì hết. Thiên đường du ký nói cái gì thì trong khối óc các bạn có cái nấy, cơ tạng các bạn có cái nấy, đông hoa mọc cong thì các bạn cũng có bộ phận đông hoa mọc cong, có tim gan tỳ là, gan là đông hoa mọc tông trong bộ phận, liên hệ với đông hoa mộc tông có đầy đủ hết. Nhưng mà tại sao mình nghe mình không hiểu? Mình cũng nghe qua, cũng đọc qua mà không hiểu. Mà bây giờ đọc lại, thấy nó mới. Tại mình quên mình, và không khai thác những gì sẵn có. Những cái bản chất lười biếng chờ cho người ta làm sẵn cho mình ăn. Cho nên không thu nhận được. Ngày hôm nay các bạn phải thực hành trong cái phương pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định, rồi mới dùng cái nguyên khí của trời đất khai thác khả năng sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta mới ấn. Khi mà chúng ta nghe được thiên đường du ký, địa ngục du ký, nhân gian du ký, hay bất cứ những chuyện gì ở ngoài đời, chúng ta có thể đem vô, so sánh trong nội tâm, nội tạng ta. Chúng ta thấy nó nằm ở chung điểm nào. Trong mấy ngày học hỏi, các bạn chưa đầy đủ thanh tịnh, chưa thấy rõ rằng đang ở chung điểm nào. Nghe nói luận thuyết, rồi tìm hiểu cái chuyện bên ngoài không, bên trong chưa biết. Hôm nay tôi cho các bạn biết rằng, hõm rầy đang giải tỏa phần trược điển của nội tâm của mọi người. Ngày hôm nay, phải lui về với sự thanh tịnh chân giác, và để nhận lại tất cả những gì bên ngoài có là bên trong có. Ví họ là mình, khi một người nào giảng bài hay luận thuyết một cái gì, chúng ta phải xét trong ta có không, mới mong nhận được những đường lối thực tế và thực thi cho tâm linh tiến hóa. Không có một mảy may nào bên ngoài có mà bên trong bạn không có. Nhưng mà các bạn không nên bỏ các bạn nữa, trở về với các bạn, tận dụng cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để khai mở cho vạn linh đồng hưởng, như phần hồn được hưởng, chứ không phải phần hồn tôi nghe được, tôi hiểu được, rồi tôi chịu, tôi chấp nhận mà bên dưới không biết. Cho nên mình phải trì chí truyền bá ở bên dưới. Cũng vậy nữa, truyền học cũng cái chân lý sáng suốt, để trở về với luật trời thì chúng ta mới thấy cái dung điểm chúng ta đang ngự ở đây. Các bạn có đến, có đi đàng hoàng, có trực tự chứ không phải không có trực tự, nhưng vì nương theo cái tánh làm cho mất trực tự. Sợ bên ngoài dị nghị, không xem họ là mình, tất cả họ là mình. Thì mình mới có thể tình tâm học hỏi được. Nhưng người này khác hơn người kia tu khác hơn người nọ, rồi người khác là tự nhiên, mình tự tạo một đường lối kỳ thị và không mở tâm, không mở trí cho chính mình, cái thức hòa đồng không có. Tới ngày hôm nay, truyền bá cái Nam Mô A Di Đà Phật, mà rốt cuộc niệm đi niệm lại cũng lôi thôi. Các bạn phải nhớ kỹ rằng, trách nhiệm của các bạn, chính bạn là người khai thông cho bạn, và học cái khóa nào của vô vi, từ thiên liên đến người mang thân xác khuyên dạy các bạn, cũng đều kêu các bạn trở về với chính các bạn. Vì sao? Chỉ có đường lối đó không bị lừa bịp mà thôi. Nếu hướng ngoại là chắc chắn bị lừa bịp, mà trở về nội tâm của chính mình. Không bị lừa bịp nữa, đó là con đường chánh giác, mà cái pháp tu nào tứ trược lưu thanh thì chúng ta nên thực hành để đi tới. Còn cái pháp nào nhờ đỡ quá thì tự nhiên ta sẽ lệ thuộc và điều khiển bởi ngoại giới. Chúng ta đã có duyên may biết được địa ngục du ký, biết rõ do tâm mới tạo ra cái địa ngục, mà thiên đường du ký cũng do tâm mà thể hiện mở ra đi tới thiên đường. Đó, tất cả đều do tâm, mà ngày hôm nay các bạn là ôm tâm, giữ tâm, sai tâm và tự tiến trong tâm thức của các bạn, mà quên cái đường lối đó là tự hành hạ mình và gieo rắc sự đau khổ, bất cứ giờ phút nào, cái cơ duyên lành mạnh tự nó biến mất. Cho nên phải hiểu rõ con đường tu và mức tiến và dung điểm của chúng ta đang ở đây để làm gì. Chúng ta nhất định phải tiến, phải phá vỡ những gì chúng ta chưa hiểu và khai thông đường để chúng ta đi và dẫn những người kế tiếp tự đi. Đó là đường lối chánh giác. Từ hồi nào tới giờ, sự thuyết giảng của tôi không cho bất cứ một ai ỷ lại, giữ tâm thanh tịnh để tu tiến, nhưng mà nhiều người vọng động, hướng ngoại, tưởng cuộc đời này là vĩnh cửu. Tạo thế này, tạo thế nọ, rốt cuộc là lừa gạt mình mà thôi. Cho nên lui về thanh tịnh thì các bạn sẽ đi nhanh hơn, và thực tế các bạn sẽ nhận xét những gì các bạn tiến rõ rệt, và không cần ai phân tách cho các bạn nữa. Ngày hôm nay, cơ duyên được ngồi lại với nhau trong sự thương yêu, và xóa bỏ sự dị biệt giữa con người và con người, lấy tình người đối đãi với nhau, và hiểu đạo trong người. Mọi người đều có đạo trong tâm, mà sự đối đãi quá tồi tệ, thành ra nó mất đạo. Mà sự đối đãi công bằng với nhau thì tự nhiên thể hiện cái đạo pháp trong tâm. Cho nên phương pháp tu học của pháp lý vô vi khoa học huyền bí có nói rằng, khoa học huyền bí mắt phàm không thấy, chính chúng ta tu, chúng ta khai triển chúng ta mới thấy được sự huyền bí trong nội tâm của chúng ta đã thay đổi. Trước kia chúng ta chấp nhất, ghen ghét, buồn tủi, ngày nay chúng ta không còn. Đó là khoa học huyền bí rồi, đã thay đổi rồi, bước qua một lĩnh vực mới rồi, hòa đồng với các chư tiên, chư Phật, rồi đi lên, hội nhập với đấng cha lành, là bao nhiêu tỷ năm xa cách. Ngày nay chúng ta có cơ hội tương ngộ để chúng ta dụng sự sáng suốt, trở về với cái cảnh đó. Trong các bạn càng ngày càng hướng thượng, đức tin càng mạnh. Thấy đường đi rõ rệt, thì cái giờ các bạn lìa thân, các bạn đi đâu? Chắc chắn các bạn trở về đó rồi, chỗ đó là thanh nhàn, chỗ đó là có tất cả. Những nền văn minh từ xa xưa tới ngày hôm nay vẫn khai triển vô cùng, đóng góp và xây dựng cho các bạn, thì hòa là một rồi. Lúc đó chúng ta mới kêu bằng cứu đời, cứu độ chúng sanh. Mà ngày hôm nay chúng ta tu, không vận dụng sự sáng suốt sẵn có của chính mình, thì tự bỏ bê mình, làm sao mình tiến. Cho nên chúng ta đầy cơ duyên tốt đẹp để học hỏi, đầy sự may mắn hỗ trợ cho chúng ta, có cơ hội thức tâm, chỉ thiếu sự hành triển của cá nhân mà thôi. Mọi người trở về với sự quân bình sẵn có, là một người sang trọng nhất tại thế gian này, không tham, không đòi hỏi, không mê dục nữa. Hỏi cái xã hội tốt không? Thật sự người thế gian được gặp người lành rõ ràng. Người lành nó đem cái gì? Đem cái tin lành cho mọi người. Làm cách nào để trở về như vậy? Trước kia tôi hung hăng, tôi dữ tợn, bây giờ tôi thật sự hiền, trung dung, cởi mở, không còn tạo những ác khí cho những người ở xung quanh, nhưng luôn luôn đem hòa khí cho những người ở xung quanh, thì trách nhiệm sẵn có của tôi là gì? Hướng thượng, hòa với tất cả để đi lên trên. Ngày đêm lo chuyện đó không thể ở thế gian, tôi đi tranh chấp với họ sao? Tôi phải đi lên, tôi giải quyết cái cuộc sống hiện tại phần hồn của tôi ở chỗ nào? Rõ rệt trong mức tiến của hiện tại, mà quyết định cho tương lai. Mất tiếng, các bạn càng ngày càng làm pháp luân thường chuyển, các bạn thấy rằng, cái hơi thở các bạn khác, âm thanh các bạn khác, tư tưởng các bạn được thay đổi, các bạn thấy rõ chưa? Đó là thay đổi cuộc sống đó. Trôi hồn, pháp luân, thiền định, các bạn thấy thay đổi cuộc sống rõ ràng. Hồi trước chưa tới thứ sáu là nó lo chuyện đi chọn tuần này, tuần kia, tuần nọ, tuần dâm ô, đi coi cho đã. Rồi bây giờ không nghĩ tới vấn đề đó, tự nhiên không nghĩ. Rồi bây giờ nghĩ cái gì đây? Thứ bảy, chủ nhật, làm sao tôi gặp những người bạn tu ở thế gian này, và xem họ tiến đến đâu, và tôi noi theo đó tôi học và tôi tiến. Ngày hôm nay các bạn tội nguyện là có thiền viện, có nơi lai vãng. Thứ bảy, chủ nhật, chúng ta gặp trơ một chút, chúng ta có được ảnh hưởng. Kẻ có gia đình nặng thì hơi bần thần mệt mỏi, mà kẻ được quân bình rồi, có đạo tâm, thì chúng ta thấy rằng, người này thanh thoát, nhìn sơ là về chúng ta thấy, cái hoàn cảnh chúng ta phải sửa, tội trạng chúng ta phải sửa, tự tâm tối của chúng ta phải lập lại quân bình, thì gia can nó mới yên ổn, hòa khí ở trong nhân loại, trong đại đồng, trong thế giới. Điều do con người xây dựng nên. Mà ngày hôm nay, chúng ta mới khởi điểm để xây dựng tâm thất, nhiên hậu mới xây dựng cho quần chúng, thì không hành làm sao có. Có nhiều người nói tôi không hành, tôi lý luận thôi thì chỉ hưởng được cái lý luận, nhưng mà rốt cuộc tâm thân lại bỏ. Lý luận tâm thân không hành thì không có đạt. Tâm thân phải hành mới đạt. Nhìn vào thực tế, ngày nay vật chất đã tiến bộ, máy bay phương tiện đầy đủ, cái gì cũng có hết. Thực tế như vậy, mà ngày nay tâm thần chúng ta chưa ổn, là chúng ta xa thực tế. Chúng ta phải sửa cho tâm thần chúng ta đâu đó nó quân bình, như chiều tiến hóa của xã hội hiện tại đang tiến. Có trước mặt để cho chúng ta sống, có cảnh cho chúng ta đi chơi. Có xe cộ cho chúng ta di chuyển, đủ thứ cho chúng ta thức tâm. Thấy rõ rằng, khả năng con người là vô cùng, vật chất tiến hóa do đâu? Do khả năng con người đóng góp, mà khả năng con người là vô cùng, mà chúng ta chưa thấy sự vô cùng của chính mình. Nên ăn năn tu học, lập lại sự quân bình của chính chúng ta hay là không? Lúc đó chúng ta mới thấy rằng, phải làm. Việc phải làm hằng ngày cho tôi, là tôi phải lập lại sự quân bình cho chính tôi. Thật sự nói như vậy, thì tự nhiên các bạn sẽ tiến một cách dễ dãi, vì thấy rõ sự thiếu quân bình, mà biết được kỹ thuật lập lại quân bình, thì lúc nào các bạn cũng tươi sáng, vui đẹp, đem hòa khí cho các nơi. Đó là cái duyên lành hiện đại. Để chúng ta nhìn vật chất và sửa tâm trạng của chúng ta. Thì qua những buổi học của Thiên Đường Du Ký, cũng cho thấy rõ, cái đường lối tu học là căn bản, phải lập lại quân bình, và phải tận dụng khả năng sẵn có, như tinh khí thần của chúng ta, và cơ tạng của chúng ta phải chịu học hỏi, thì mới tiến bộ. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục là vào thiên đường một lần nữa.